This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ là chương trình Kinh tế với Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là anh Dũng Nghiêm xin công việc mới. Tiến Dũng cũng hân hạnh được làm việc với anh. Xin chào anh.
Chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, em rất là khỏe, chỉ có cái là bị hơi allergy chút thôi anh Dũng Nghiêm. Thank you anh.
Hôm nay thời tiết ở ngoài cũng tương đối đẹp, bầu trời trong xanh, không có thấy một miếng mây nào, thì không biết là thị trường chứng khoán có xanh và nền kinh tế có đẹp như là thời tiết không, Tiến Dũng?
Dạ, cảm ơn anh và Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cái thưa vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay không đẹp và cũng sẽ không đẹp và sẽ xuống rất là tệ cho ngày hôm nay, cái thưa vị. Theo những cái report hay là những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì tôi Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán xuống ít nhất nha, tệ lắm gọi là ít nhất đó là 500 điểm, ít nhất có thể nó đến khoảng 700-800 điểm có thể lắm. Tôi Dũng nghĩ là như vậy, tại vì những cái report mà tôi Dũng sắp sửa đưa cho quý vị nó không có được tốt đẹp lắm. Dow Jones thì hiện tại bây giờ xuống 409 điểm, 30.565 điểm. Nasdaq thì xuống 164 điểm, 11.770 điểm. SP500 xuống 52 điểm, 3.849 điểm. Dầu thô thì sáng hôm nay lên 7 xu, 85 đồng 17 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8 đồng 60 xu, 1.668 đồng 70 xu trong ao vàng. Vàng nó xuống như vậy đó, đôi khi quý vị cũng sợ là tại sao vàng lại xuống. Nhưng mà quý vị nhớ, đồng Mỹ Kim lên vàng xuống. Nhưng mà đồng Mỹ Kim có giá thì vàng đi xuống. Quý vị hiểu cái concept của nó không? Tức là đồng Mỹ Kim nó tăng giá lên thì vàng dĩ nhiên hạ xuống, nhưng mà nếu mà so dù bây giờ đồng Mỹ Kim một đồng vàng một ao, bây giờ Mỹ Kim mới lên 90 xu, tức là nó tăng cái giá trị nó lên thì vàng nó sẽ xuống, nó sẽ tăng lên cái giảm cái giá trị của cái ít tiền hơn để mua nhiều vàng hơn, tại vì vàng tiền có giá trị hơn. Hy vọng là dù hiểu, quý vị hiểu thì Dũng giải thích như vậy. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5.33%, 30 năm là 6.08%. Ở Việt Nam mua vào là 65.750.000 đồng cho một lượng, bán là 66.550.000 đồng cho một lượng. Các hình khuôn khổ mà phải nói rằng cái kinh tế kỳ cũng như đến toàn thế giới nó có một sự bất ổn mà rõ ràng, thì nhiều người hỏi rằng bây giờ tôi phải làm gì. Thật sự là chúng ta giải thích quý vị rất là nhiều. Save money live better, chúng ta phải save money từ bây giờ, quý vị. Chúng ta không biết, chúng ta có một cái sự chuẩn bị trước còn hơn rằng nó không chuẩn bị. Nhưng mà sự thường nói như này, chúng ta save tiền mà đến lúc mà nó không có cái recession, cái suy thoái nền kinh tế Hoa Kỳ không xảy ra hay trên toàn thế giới, thì at least chúng ta có một số tiền để đi du lịch, đúng không? Đó đâu có thiệt hại đâu, mà at least chúng ta cũng có peace in mind, tức là chúng ta có một cái an toàn. Ở ngày hôm qua thì có một cuộc phỏng vấn thì họ cũng cho biết rằng họ sẽ đóng cửa 150 cửa tiệm riêng về những tiểu bang như California, Nevada, Ohio và Florida, sẽ đóng cửa là 56 cửa tiệm, tức là trên 33-34% những cái tiệm những tiểu bang này sẽ bị đóng cửa. Và theo cái report thì năm 2020 đó họ có tổng số là 1.478 cái tiệm trên toàn quốc, nhưng bây giờ chỉ còn cái 955 cửa tiệm thôi, cái thưa vị. Và rõ ràng thì kinh tế của Hoa Kỳ nó có chiều hướng đi xuống rõ ràng, tại vì người ta cũng không có đi mua những cái tiệm như vậy nữa, mà không có đi đây có cái tiệm Beyond cũng nhiều cái tiệm khác. Và cái share họ đã giảm 38% sau khi cái kinh tế của company này nó đã xuống. Đến ngày hôm nay thì cái cổ phiếu của họ chỉ còn có 8.90 đồng. Và quý vị nhớ cái ông CFO là Chief Financial Officer cũng đã nhảy lầu tự tử, cũng bản tin cũng buồn cho Bear and Beyond, cái thưa vị. Bản tin tại kế tiếp đã làm cho thị trường chứng khoán, chính xác hơn là bản tin này mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay shaken là FedEx. Quý vị biết FedEx là một cái công ty vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới chứ không riêng Hoa Kỳ. Có nhiều người lầm tưởng là FedEx chỉ Hoa Kỳ hay UPS ở Hoa Kỳ thôi, nhưng thật sự ra những công ty này thì có những cái công ty lớn này họ shipping trên toàn thế giới globally. Và cái cổ phiếu của họ đã giảm 19% buổi sáng ngày hôm nay. 19%. Một cái cổ phiếu mà xuống 19% là cái chuyện không phải đơn giản với một công ty khổng lồ như FedEx. Lý do là có một cuộc họp báo với lại ông tổng giám đốc, ông CEO là ông Ray Subramaniam. Ông này người Ấn Độ, cái tên ông hơi khó chịu chút. Và khi mà cái quarter chấm dứt vào ngày 3 tháng 8 thì tổng số tiền lợi mà bị lộ, hai chúng ta ví dụ giải thích quý vị cái này cũng hơi khó hiểu à, lợi mà bị lộ, thí dụ như vậy, thí dụ bỏ 100 đồng vào nhà bạn và mỗi tháng thì cũng lấy được 10 đồng, lấy 100 đồng mà có cái tiền lợi 10%, thí dụ thôi nha, là thí dụ có được cái profit 10%, ok. Và khi mà tháng tới thí dụ lấy có 8 đồng, tức là 8% thôi, thì thí dụ consider là lỗ 2 đồng. Quý vị hiểu không? Lỗ 2 đồng tức là cái số tiền đó tôi phải làm lợi bao nhiêu đồng, còn nếu mà số tiền đó làm lợi ít hơn tức là tôi bị lỗ 2 đồng. Thì đó là cái tình trạng của FedEx. Những cổ đông họ muốn bỏ tiền như vậy, còn không tôi rút tiền ra tôi đầu tư chỗ khác tại tôi lời không đúng cái yêu cầu, cái mong muốn của tôi là tôi sẽ rút tiền ra mang chỗ khác. Thì đó là cái cách thức mà trong một cái corporation hay là một cái business nào cũng là same thing. Thì ông Ray Subramaniam, ông cho biết rằng cái quý vừa rồi chúng tôi chỉ nghĩ là lỗ 200 triệu thôi, nhưng mà chúng tôi lỗ đến 500 triệu, tức là half million dollars, 500 triệu, cái thưa quý vị, 5 triệu, và đa số những cái tiền profit này nó đến từ khoác bụi. Cái câu này ông nói rất là hay, là không hay nhưng mà cho chúng ta thấy mở rộng ra tầm nhìn. Tức là cái economy của trên toàn thế giới nó xuống đều luôn chứ không phải riêng người Mỹ. Tại vì 500 triệu này đó là đa số cái shipment từ nước ngoài. Và khi thị trường nó hay là cái kinh tế của quốc gia này đó họ không muốn mua đồ ship nữa. Trước đây dường như bây giờ tôi nhớ bạn tôi mua cái này tặng bạn tôi mua cái này tặng anh tôi, tặng họ ship thì làm cho cái FedEx này rất là busy. Bây giờ thì như là cái globally họ bắt đầu họ tập trung vào save money và để cho những cái chuyện cần thiết nhu yếu, tức là essential, những cái gì quan trọng thì họ xài, không quan trọng thì họ không xài, thì bắt đầu cái sự shipment của FedEx chậm xuống. Và nó thấy rằng cái globally economy đó là cái crisis, tức là quy một cái nền kinh tế của trên toàn thế giới luôn chứ không riêng về Hoa Kỳ không. Và biết được cái bối cảnh này thì Dũng quay lại cái 101, cái gọi là cái economy 101. Khi cổ đông thấy tháng này là có 10 đồng, ý xin lỗi tháng này là tại sao không phải là tăng mà là 10 đồng, tại sao có chuyện gì thế đó, thì họ sẽ làm cái áp lực trên cái CEO là tại sao mà anh đưa cái ghế cạnh như vậy, tổng giám đốc anh phải làm sao cho tiền lời chúng tôi về cho túi chúng tôi vô đúng mà bây giờ anh lại thiếu như vậy. Thì ông tổng giám đốc làm gì, chuyển qua quý vị hiểu là khu này cắt giảm nhân viên, nhưng mà khi mà lay off nhân viên đó họ phải làm những chuyện gì khác, tại vì một cái công ty mà lay off nhân viên rồi đó thì cổ đông cũng lo tại sao cắt nhân viên họ sẽ ra, nhưng mà đầu tiên là họ đóng cửa tiệm, ok, giống như Bed Bath & Beyond, khi mà cái nền kinh tế họ xuống giảm vậy đó, họ đóng cửa tiệm, tức là cái cửa tiệm này không là tôi đóng cửa tiệm, thì dĩ nhiên đóng cửa tiệm trước thì nhân viên sẽ tự động nghỉ việc, đúng không, không cần đuổi, tự động nghỉ việc hoặc là tìm việc khác ở những cái cửa tiệm khác. Thì đó cái hình ở FedEx hiện tại bây giờ họ 90 cửa tiệm của cái office location và năm cái office của corporate, tức là tổng số 95 cái office sẽ đóng cửa tiệm, sẽ đóng cửa. Đó cái cách mà ông CEO phải làm để mà kéo cái lợi nhuận cho đủ những gì mà mất của quý vừa rồi. Và ngay cả những người mướn người cũng cắt giảm mướn người, không mướn nữa, đúng không, tiệm cái kinh tế lợi nhuận thiếu mà mướn làm gì, ngay cả những chuyến bay giao hàng cũng giảm nữa. FedEx đang tập trung vào để cắt giảm những chi phí chi tiêu để nâng cái profit lên, giống như là cái tiêu chuẩn mà của cái book, tức là cái hộp quản trị đưa ra, ok, hy vọng là mọi người hiểu vậy. Recall chiếc xe Ford, hãng Ford. hai dòng xe. Cái thứ nhất là Ford Expedition, cái thứ hai là Lincoln Navigator. Và hai chiếc xe này xuất xưởng năm 2015-2017. Và những cái xe này nó bị cái problem là cái heat, cái fan á, cái fan mà chúng ta thí dụ chúng ta chạy cái xe mà nóng, cái fan nó kick lên nó chạy rồi nó quạt cái máy nó nguội, thì cái fan nó không chạy, buồn nó không chạy nữa. Và cái máy nóng mà bị cháy, có 25 trường hợp hỏa hoạn đã xảy ra, cái xe bị cháy. Và dealer nói rằng đem đến họ thay cái motor, và sẽ không có tính tiền. Nếu quý vị nào mà có cái xe này thì chúng ta đem đến dealer hoặc là chờ dealer sẽ gửi thợ đến để chúng ta đem đến sửa, ok. Bản tin cuối cùng, bản tin rất là tội nghiệp cho chiếc xe Tesla, cái thưa vị. Bản Tesla cũng đang bị thưa kiện, đang lùm xùm cái chuyện thưa kiện ở California, bởi vì họ đưa ra cái autopilot và làm cho nhiều cái vấn đề xảy ra, chạy bị đụng vân vân. Thì hiện tại họ cũng đang rất là nhức đầu về cái vấn đề đó. Nhưng cái vấn đề này lại khác nữa. Một người cư dân ở Canada tên là anh Mario. Anh Mario này thì anh có mua một chiếc xe Tesla. Mà ở đây chính chủ không thấy là chiếc xe Tesla này là loại nào, nhưng mà thì cũng đúng cái giá mà 140.000 đó là cái Model X SUV. XSUV chỉ có chiếc xe này mới 140.000 thôi. Cái cửa nó mở lên như hai cái xe Ferrari rồi mở cổng lên như này là cái xe đó. Thì anh chàng này mua chiếc xe này năm 2014, ok. Và anh nói rằng chiếc xe này anh chạy một thời gian cho đến một ngày đẹp trời cách đây khoảng tuần rồi, thì cái battery nó bị hư. Thật sự cái battery nó đến 15 lần, 14 là 24 mới hư nha, vẫn còn cái warranty, Tesla warranty 10 years cái battery. Và cái battery nó bị hư, cái Model S thì cũng đúng, Model S, trong đây không có nói Model S gì mà 140.000 cũng đoán là Model S nha, cái SUV Model S. Và khi mà cái xe này nó hư như vậy đó, thì nó lốc luôn anh ở ngoài, nó không cho vô xe nữa. Anh mở cửa trong ra được, nhưng mà anh đóng cửa lại là anh hoàn toàn không đi ra, không mở cửa vô được. Và cái xe nó thông minh lắm, khi mà bị cái issue như vậy thì tự động cái điện thoại của nó ring lên. Mario, anh phải thay battery in order to get in your car. Và nó cái luật này ở đâu ra vậy? Tức là Tesla họ set up một cái program, khi mà cái xe bạn nó hết mình thì bạn không được vào cái xe nữa. Bạn phải đem cái xe đến thô đến dealer và dealer thay mình. Và khi anh hỏi lấy cái bình đó là 20 cent, anh bực quá lên TikTok anh làm tùm hết. Và cái vấn đề chỗ này, anh nói cái xe cái battery này đúng là 10 năm, nhưng mà nó bị cái issue đó là cái nước của cái máy đó nó rỉ ra, nó chảy, nó trip vào cái battery, và cái battery nó bị mát, nó bị hư. Và Tesla từ chối để trả số tiền này. Đây là hai lần đầu tiên Tesla từ chối sửa hay là thay battery với một issue như vậy. 10 năm mà thường đang chạy bị gì đó thì khác, còn bị những cái nước vô hay là cán cục đá nổ bình hay là hư gì đó, hình như Tesla không có chịu trách nhiệm vấn đề đó. Và hiện tại bây giờ thì cái lùm xùm này vẫn còn, và Tí Dũng không biết rằng Tesla có chịu thay cái battery cho chàng này hay không. Nếu mà tình trạng issue đúng là cái nước của cái máy lạnh nó đổ vào cái bình điện, thì Tesla nên recall cái vấn đề này, cái thưa vị. Và Tí Dũng hy vọng rằng Tesla sẽ giải quyết vấn đề này, còn không thì chắc chắn trong tương lai Tesla sẽ cái reputation, tức là cái uy tín của Tesla sẽ đi xuống rất là nhiều. Xin chào với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Hồi nãy Tiến Dũng có nói về cái vụ của ông sếp của Fidesz đó, thì muốn giữ lợi nhuận cho hội đồng quản trị, cho tập đoàn, thì ông giảm nhân sự, cắt giảm công việc của nhân viên Fidesz đó. Thì Dũng Nghiêm nghĩ nếu mà Fidesz nó giảm nhân viên thì nó cũng ảnh hưởng đến những ngành khác đó, Tiến Dũng. Tại vì theo suy nghĩ của Dũng Nghiêm thôi, tại vì nếu mà sự giao nhận hàng hóa trên toàn cầu mà nó chậm trễ, nó không có người như vậy, thì những công ty khác nó muốn giao nhận hay ship hàng hóa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và những công ty đó khi mà bị cái sự giao nhận nó chậm trễ không có, nhiều khi cái nó cũng ảnh hưởng đến nền sản xuất của các công ty đó. Không biết Dũng Nghiêm nghĩ đúng không?
Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà nó cắt giảm nhân viên hay là nhân viên thì Dũng nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái activity của cái công ty đó. Nhưng mà cái này thì ông CEO này, ông không cắt giảm nhân viên, ông sẽ không mướn người nữa, và ông sẽ đóng cửa những cửa tiệm nào hay là những cái office nào mà không có lợi nhuận. Thì Dũng nghĩ rằng cái đó thì không ảnh hưởng lắm, tại vì nhân viên vẫn đầy đủ thôi, nhưng mà cái tiệm office đóng cửa thì nhân viên đó thì nó tệ quá thì họ chỉ nghỉ làm thôi, nên chỉ khoảng đó thôi. Còn lay off nhân viên directly thì ông Rex này thì ông có chưa có đưa ra cái chương trình đó. Và nghe tin và biết rằng chắc chắn trong một cái business nào cũng vậy, quý vị, chúng ta sẽ tìm mọi thứ để mà cho cái profit company nó go up, hoặc là cái tiền minus về cái tiền profit thì họ phải làm mọi thứ khác trước khi mà lay off nhân viên. Việc một cái công ty nào đó mà lay off nhân viên thì công ty đó cái financial họ sẽ rất rất là tệ, rồi họ mới đi cái trường hợp như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Chúc cho Tiến Dũng và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và có những ngày cuối tuần tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình tuần sau.